Phái đoàn do Chủ tịch Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang có chuyến thăm Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết hôm 28 tháng 5, Thượng nghị sĩ Cory Gardner dẫn đầu Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội. Báo Việt Nam Plus trích lời ông Trần Đại Quang nói Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Trong một cuộc gặp cùng ngày với ông Gardner và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, trang VOV trích lời ông Gardner nói tiểu bang của ông sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ trong thời gian tới. Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc gặp với đại sứ sắp mãn nhiệm của Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh, bàn về tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào ngày 25 tháng 5 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tiếp đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đến chào từ biệt trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Bộ trưởng Jim Mattis và đại sứ Phạm Văn Vinh trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, việc tăng cường quan hệ ASEAN-Mỹ, đảm bảo hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đảm bảo tự do, an ninh hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Hôm 28 tháng 5, trang Twitter của ông Phạm Văn Vinh nói, ông rất vui mừng vừa có cuộc gặp với ông Mattis, trong đó hai bên bàn về vấn đề quan hệ song phương Việt-Mỹ và các vấn đề khu vực. Ông nói thêm rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Mattis nói, Hoa Kỳ khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực và ủng hộ một nước Việt Nam phát triển vững mạnh, độc lập và thịnh vượng, cũng như tăng cường hợp tác về quốc phòng. Trong một diễn biến liên quan đến an ninh quốc phòng, hãng tin Reuters đưa tin hôm 27 tháng 5, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới gần các đảo trên quần đảo Hoàng Sa như Tri Tôn và Phú Lâm mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng để khẳng định quyền tự do hàng hải.
Nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi Quốc hội cân nhắc thêm đừng vội thông qua luật về đặc khu kinh tế, trong đó có điều khoản giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài tới gần một thế kỷ. Đã có người cảnh báo một điều luật như vậy có thể dẫn đến nguy cơ Vân Đồn, một đảo của Việt Nam gần Trung Quốc, bị biến thành một Crimea thứ hai. Các ý kiến đó của nhiều thành phần nhân dân đã nổi lên sau hai phiên thảo luận của Quốc hội hôm 23 và 28 tháng 5, về dự luật do chính phủ trình, có tên đầy đủ là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Chính phủ Việt Nam dự định lập 3 đặc khu tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin từ chính phủ cho hay dự luật đặc khu chứa đựng các chính sách đặc biệt về nhiều ưu đãi thuế, thủ tục hành chính thông thoáng và cho thuê đất dài hạn hơn. Một số quan chức chính phủ nói với Quốc hội và báo chí rằng việc lập 3 đặc khu là một bước thử nghiệm các thể chế chính sách mới ở Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch và kinh doanh casino, tức là sòng bạc. Giới hoạch định chính sách bày tỏ hy vọng rằng các đặc khu sẽ có mức thịnh vượng vượt trội nhờ các ưu đãi, từ đó tạo các động lực lan tỏa tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, theo các báo. Tại Quốc hội, điều khoản về giao đất 99 năm trong dự luật đặc khu đã gây nhiều lo lắng cho các đại biểu. Các đại biểu Dương Trung Quốc, Trần Hoàng Ngân, Trương Trọng Nghĩa và Lê Thu Hà được báo chí trích lời đưa ra quan điểm rằng không nên cho thuê đất đến gần một thế kỷ, thậm chí nên bỏ điều khoản này ra khỏi dự luật. Ông Dương Trung Quốc lưu ý đến yếu tố địa lý chính trị của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và cảnh báo không cẩn thận nó sẽ là nơi để Trung Quốc di dân, theo tin đăng trên VTC News và Báo Đất Việt. Tuy các đặc khu kinh tế với ưu đãi về đất đai không phải là một mô hình mới, với thực tế là đã nhiều nước trên thế giới thực hiện các đại dự án kiểu như vậy, song tính nhạy cảm về vấn đề này ở Việt Nam có phần nguyên nhân là ở những nghi ngại của người Việt về những động thái của Trung Quốc trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, giải thích với VOA.
Với cái thời hạn đó quá dài, sợ rằng là rất nhiều người Trung Quốc thông qua các cái nhà đầu tư nhà thì họ sẽ biến trở thành cái lãnh thổ họ trên đất Việt Nam. Đây là một cái tâm lý mà nó do một cái hậu quả quá trình thực hiện các cái chính sách của Trung Quốc. trong cái vấn đề là biên giới lãnh thổ đặc biệt trên Biển Đông.
Sau khi các ý kiến của các đại biểu Quốc hội được báo chí đăng tải trong nhiều ngày liên tiếp, đông đảo dư luận Việt Nam, bao gồm cả các thành phần đa dạng như các nhà báo kỳ cựu, giảng viên đại học, quan chức về hưu và các nhà hoạt động, cũng bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội phản đối dự thảo về giao đất lâu gấp rưỡi thời hạn theo luật hiện hành. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân được nhiều người chia sẻ, cũng như được trang mạng có tên là Báo Tiếng Dân đăng lại, Tiến sĩ Võ Chí Hào nói ông quan ngại nhất về nguy cơ đối với Vân Đồn do đảo này có giá trị quốc phòng đối với Trung Quốc. Vị tiến sĩ nhắc lại đặc điểm của hòn đảo là cận kề Trung Quốc, có lịch sử sinh sống của người Trung Quốc trước năm 1979, tức là thời điểm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trở nên thù địch do nổ ra cuộc chiến biên giới giữa hai nước. Dẫn lại cảnh báo của đại biểu Quốc hội về khả năng người Trung Quốc lợi dụng đặc khu kinh tế Việt Nam để di dân, ông Hảo khái quát về một viễn cảnh đáng lo ngại là những di dân có thể tạo bất ổn chính trị, kiếm cớ biểu quyết ly khai, rồi xin gia nhập Trung Quốc theo kịch bản Crimea. Bán đảo Crimea từng thuộc về Ukraine, nhưng bị Nga sáp nhập năm 2014 với lý do đa số kiều dân Nga trên bán đảo bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân Ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine và mong muốn được Nga bảo vệ lợi ích. Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Trần Công Trục nhìn nhận đây là một nguy cơ, vì vậy chính sách về Vân Đồn phải tính đến các biện pháp ngăn ngừa, ông nói.
Vân Đồn thì nó gần với Trung Quốc nên là cái vấn đề an ninh quốc phòng là cái vấn đề đặt ra, các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm đã cần phải nghiên cứu và đề ra các phương án để mà giảm thiểu tối đa các những nguy cơ mà trong thực tiễn quốc tế đã từng xảy ra. Thậm chí là anh có những cái hạn chế đối với những đối tượng cảm thấy rằng là nó có nguy cơ đe dọa an ninh chủ quyền đất nước.
Mặc dù xuất hiện nhiều ý kiến trong Quốc hội lẫn ngoài xã hội bày tỏ không ủng hộ, song theo bản tin hôm 28 tháng 5 của báo mạng VN Express, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẫn đề nghị cho phép giữ nguyên quy định 99 năm về thuê đất ở các đặc khu. Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết về dự luật đặc khu kinh tế vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Thông tin từ Bộ Tài chính Việt Nam được báo chí dẫn lại cho hay nếu dự luật được thông qua, ba đặc khu sẽ cần số vốn đầu tư lên đến gần 1,6 triệu tỷ đồng, tương đương gần 69 tỷ đô la, trong đó vốn ngân sách chiếm từ 50 đến 59% tùy từng đặc khu.
Hôm 28 tháng 5, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 7 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi, trước đó đã bị một tàu hải giám Trung Quốc nhấn chìm trong vùng biển của Việt Nam. Báo Thanh Niên loan tin, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đá Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về hướng Tây Nam, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNJ-96798TS bị chìm sau khi va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc. Cũng theo tờ báo này, vào chiều ngày 28 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 7 ngư dân từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc và đã đưa họ về cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam an toàn. Báo Pháp luật cho biết, trong lúc tham gia khai thác rong biển tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá do ngư dân Lê Hơn ở huyện đảo Lý Sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng bị tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm hôm 24 tháng 5. Tờ báo này cho biết tàu cá của ông Lê Hơn đã được các tàu cá địa phương đang khai thác hải sản tại ngư trường này kịp thời tiếp cận và cứu vớt. Vào tháng 4 năm nay, Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản tố giác hành động phi pháp và giả mang của tàu Trung Quốc khi đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 20 tháng 4, khiến 6 ngư dân Việt suýt mất mạng, đồng thời yêu cầu giới hữu trách gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường cho những ngư dân này. Vào tháng 3 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông, kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng lệnh cấm của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế.
Đừng vội phê phán ông Trọng, cứ để ông ấy làm. Tham nhũng là phải đánh, ai đánh cũng được, miễn là chịu đánh tham nhũng. Làm không được thì mất đảng, chứ có mất nước đâu mà sợ. Phát biểu của một cán bộ đã hưu trí lâu năm không hề thích Đảng Cộng sản và trước đó đã nhiều lần bày tỏ, còn Đảng Cộng sản thì làm sao chống được tham nhũng? Vì sao lại có một sự thay đổi đáng kể về quan niệm của cán bộ hưu trí thuộc loại cấp tiến trên? Một số cuộc thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này đã cho ra kết quả là ý kiến trên lại đại diện cho khá nhiều người trong lớp công chức về hưu và cho người dân thuộc các tầng lớp khác. Một số trong các tầng lớp này trước đây còn không ưa Nguyễn Phú Trọng, coi thường Nguyễn Phú Trọng, và cứ nói đến Nguyễn Phú Trọng là thốt ra, cái lão lú ấy mà. Tin làm sao được, lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu. Đó là lời tán thán của nhiều người dân ngay cả khi ông Nguyễn Phú Trọng bật ra chiết ngôn xuất thần, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy vào tháng 8 năm 2017. Nhưng bắt đầu từ tháng 12 năm 2017, sau vụ ông Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh bắt cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, quan điểm của dư luận đã xoay dần rồi xoay rộng.
Một hiện tượng đáng chú ý không kém là chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng còn lôi kéo được mối thiện cảm có chừng mực của một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Mặc dù nhiều người thừa hiểu rằng nếu không có lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, làm sao công an dám bắt bớ và tống giam đến 25 nhà hoạt động nhân quyền, nhất là đàn áp nặng nề phong trào phản kháng Formosa ở miền Trung chỉ trong năm 2017. Cũng như người dân, nhiều thành viên trong phong trào dân chủ nhân quyền căm thù đến xương tủy giới quan lại nhũng nhiễu và tham nhũng giàu nứt đố đổ vách và cực kỳ vô trách nhiệm với dân tộc. Cứ để chúng nó cắn xé nhau, diệt được thằng nào cũng tốt cho xã hội. Nhiều người chưa biết là họ suy nghĩ như thế. Ý nghĩ dần chuyển thành nhận thức lại biến thành những bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo thành một kênh thông tin không kém quan trọng cho công cuộc đốt lò của ông Trọng. Khá rõ là đã có một cái gì đấy thay đổi đáng kể trong hành động Nguyễn Phú Trọng mà đã khiến ông ta thu hút được một số ủng hộ hoặc thiện cảm có điều kiện từ trí thức và người dân. Có thể lý giải ra sao về hiện tượng xã hội học và chính trị học trên?
Đầu tiên vẫn cần thừa nhận rằng cho đến tận lúc này, trong lúc ngày càng nhiều dư luận xã hội về đảng nát như tương, nước nát như cám, bộ máy vận hành của gần 900 tờ báo đảng và nhà nước vẫn đem lại kết quả tuyên giáo một chiều không quá kém cỏi. Bằng chứng là sau khi nhiều tờ báo thông tin và tung hô chuyện Tổng Bí thư chống tham nhũng, không có vùng cấm, nhiều quan chức bậc trung và cả bậc thấp bắt đầu run, còn người dân thì khoái. Tâm trạng của người dân xuất phát từ tâm thế người dân bị đè nén quá lâu bởi thói cường quyền áp bức của giới quan lại từ thấp đến cao, phủ rộng ở nhiều địa phương, bởi thói tham nhũng vô độ của đám quan chức đến mức khiến cho người dân nhìn đâu cũng thấy đen như mực, tất thảy đều bế tắc, xã hội không lối thoát. Vì thế, bất cứ một sự tác động chống tham nhũng nào có vẻ triệt để đều có ý nghĩa mưa trên sa mạc và nhận được thiện cảm, ủng hộ hay gieo hò của đám đông đang suy kiệt niềm tin đối với chính thể cầm quyền. Tâm lý đơn giản nhất và mang tính đám đông ở Việt Nam hiện thời là muốn thay đổi. Trong một chính thể bế tắc về ý thức hệ và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến mức ngay cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào năm 2015 còn phải nói có thứ đó đâu mà tìm, cùng quá nhiều triệu chứng hỗn loạn xã hội và đạo lý suy đồi ghê gớm, một thay đổi nhỏ hoặc vừa phải trong bối cảnh chưa thể có gì làm đảo lộn chế độ vẫn khiến đại đa số công chức, trí thức và người dân có được chút thỏa mãn về thay đổi tích cực và có thay đổi còn hơn không.
Bầu tâm lý căm ghét tham nhũng là quá phổ biến và sâu sắc ở Việt Nam, phổ biến đến nỗi vô số người dân ngày càng không ngần ngại nói thẳng quan điểm của họ về tham nhũng có nguồn gốc từ Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhiều từ ngữ thật sự hình sự dành cho ông ta và những quan chức chia chác với ông ta. Đó chính là lợi thế hiếm có dành cho Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng kèm tham vọng tập quyền của ông ta. Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn đường đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc cánh hầu của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý, cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột. Nhưng còn có nhiều cái khác đáng phải dựa cột. Liệu Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng, hoặc phải chống tham nhũng cả phe ta như người dân mong mỏi và đòi hỏi? Có quá ít ví dụ để có thể chứng minh cho chống tham nhũng cả phe ta. Bởi cho tới giờ này, ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là chống tham nhũng thời kỳ trước, tức thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng, hoặc còn gọi là chống tham nhũng một bên, chứ chưa có gì gọi là công bằng, khi còn sơ sơ giờ đó những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả, Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa, Trịnh Văn Chiến, bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành, bị dư luận xem là cánh hầu với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Ông Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do bài viết chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.